Tác phẩm Nhớ. Tác giả Mạc Cang. Nhà xuất bản Trẻ, Tủ sách Tuổi Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Rất nhiều kỷ niệm trong nhớ. Bất ngờ trong thinh lặng, nghệ sĩ, nhà văn Mạc Cang biến mất khỏi Sài Gòn như trong một trò ảo thuật. Ông sang Texas, Mỹ, đến nay đã gần 2 năm. Hay tin khu thương xá hành lang Eden, Passage Eden, từng quá quen thuộc với người Sài Gòn một thời, nay không còn nữa. Ông ngậm ngùi viết Địa Đàng Không Quên. Truyện ngắn này sau khi được ông gửi về tặng bạn đọc Tuổi Trẻ cuối tuần đã được nhiều người đọc, nhất là những ai sống ở Sài Gòn trước đây, khen ngợi. Nó là loại truyện giúp người ta sống lại với những hoài ức xưa cũ, có khi chính là một phần đời quan trọng nhất của mình. Thường thì khi đã xa một con người, một nơi chốn, người ta mới càng hay nhớ về. Những ngày xa quê hương, sống nơi xứ người, với Mạc Cang là buồn và nhớ không chịu nổi. Trong nỗi buồn đó, ông càng nhớ về bao kỷ niệm của một thời nghệ sĩ rong ruổi. Lấy trớn từ Địa Đàng Không Quên, Mạc Cang viết tập sách nhớ này trong thời gian kỷ lục một tháng. Và càng viết càng nhớ, đến mức ông quyết định sẽ về lại Sài Gòn trong tháng 3 năm 2011. Hy vọng bạn đọc, những ai vốn yêu thích nhà văn Trẻ từ trên trời rơi xuống này và từng sống ở Sài Gòn, hoặc muốn hiểu biết thêm về cuộc sống của nghệ sĩ miền Nam một thời, sẽ tìm được nhiều điều thú vị hoặc cùng sống lại với nhiều kỷ niệm qua nhớ. Nguyễn Đông Thức. Con heo đất và ba cục gạch. Có ai mà không cần một mái nhà, một cái bếp, một ít tiền dự phòng khi trái gió trở trời? Nhất là các bà nội trợ, người vợ và người mẹ. Mẹ tôi cũng cần và cần hơn ai hết. Nhưng số phận đặt bà vào hoàn cảnh sống khác thường. Bà khó thể có một mái nhà mà bếp lửa của bà cũng phiêu bạt lạ kỳ. Nói gì tới chút tiền nhàn rỗi gửi ngân hàng. Ông bà xưa thường nói, an cư thì mới lạc nghiệp. Mặt khác, chưa an cư cũng khó mà dành dụm. Lúc mẹ còn trẻ, hầu như mẹ chưa hề nghe ai nói tới hai chữ ngân hàng, tín dụng hay là nơi gửi chút tiền tiết kiệm. Nhưng đổi lại, mẹ có một con heo đất. Mỗi ngày, chúng ta nhìn thấy biết bao con người chung quanh và rất nhiều vật dụng. Đôi khi mắt chúng ta bỗng dừng lại ở một vật dụng quen thuộc. Có lúc nó là một cái muỗng múc canh cũ mòn, có khi là cái ghế gãy. Điều này ngẫu nhiên giúp chúng ta sống lại với một vài ký ức, một hồi tưởng nào đó, mà trong các mảnh vỡ dụng của dòng hồi tưởng hiện lên nhiều hơn các vật dụng thuộc thế hệ trước vì nó đã có mặt lúc xa xưa. Tôi cũng không khác bạn, có khác chăng là tôi hay dừng mắt lại ở các vật dụng bằng đất nung, xúc động hơn nếu đó là con heo đất hay là ba cục gạch. Khi đó, dòng hồi tưởng của tôi càng mãnh liệt, làm cho tôi thấy lại hình ảnh mẹ tôi cùng những năm tháng lưu lạc với toàn thể các thành viên tiếu ngạo giang hồ của gia đình tôi. Cha tôi là cục trụ, thời còn trẻ ông làm ra tiền, tới tuổi trung niên ông cũng giỏi làm ra tiền, nhưng khổ nỗi, cha tôi không hề để lại một đồng xu nào cho ngày mai. Khái niệm tương lai không bao giờ có trong bộ não vô cùng phóng túng của ông. Bên cạnh một người chồng như vậy, mẹ tôi phải chắt chiu từng đồng. Mỗi ngày cha tôi phát tiền chợ cho bà, và chỉ có vậy, cho nên mẹ luôn dành lại một chút bỏ vào cái bụng ỏng của con heo đất. Quỹ tiết kiệm này dành cho mỗi khi mưa gió, gánh hát nghỉ hay lúc khó khăn túng quẫn, mẹ tôi lấy chút tiền ngân hàng đó ra trang trải. Tôi thường thấy mẹ rút tiền một cách độc đáo. Cách nào bạn thử đoán? Lần đầu thì phải khẽ đập một cái lỗ nhỏ dưới bụng con heo, sau đó dán nó lại bằng giấy báo. Lần sau chỉ việc moi thủng nơi đó, tiết kiệm tối đa để khỏi phải đập bể con heo, khỏi tốn tiền mua con khác. Tờ giấy báo mong manh là vậy, với biết bao do dự, vượt qua hay giữ lại một ít đồng trong khó khăn chi tiêu hàng ngày. Vậy mà mẹ vừa cứu đói, vừa cầm chắc được ngân quỹ trong nhà. Đôi khi khó quá, bà cứ tần ngần nhìn con heo. Lúc đó tôi biết mẹ khổ tâm lo lắng biết bao. Cuộc sống chúng tôi di chuyển và va chạm thường xuyên. Tôi đã thấy con heo đất này khi tóc mẹ tôi hãy còn đen, cho tới khi tóc bạc trắng, bà vẫn còn nó bên cạnh. Và bà vẫn nghèo. Số chi nhiều hơn thu vào, cung cầu bấp bênh. Tôi sẽ kể nhiều hơn ngay phần sau về cái bếp của mẹ tôi. Câu chuyện con heo đất xứng đáng cho các bà mẹ trẻ ngày nay học chút kinh nghiệm. Chính số tiền tích cóp phòng cơ này đã giúp cha tôi chữa lành thương tật khi ông bất ngờ té gãy xương chân nằm một chỗ không kiếm được tiền. Tôi nghĩ thêm, lúc còn trẻ, tình nhân yêu thương nhau nên vợ nên chồng. Khi già, tình yêu thời trẻ phôi pha, người ta sẽ sống bằng cái nghĩa. Con heo đất cũng giúp anh em tôi đỡ lòng trong những cơn khốn cùng kiện cạn. Tôi sẽ kể thêm về lai lịch của con heo đất độc đáo và cả về cuộc đời của mẹ tôi nữa. Để cho những ai, vì lẽ nào không quý mến mẹ mình, cho tới khi mẹ không còn mới tiếc thương làm sao. Tôi có dịp xem người ta làm con heo đất với khuôn ép đất sét. Khi đất khô quánh lại, người ta mở khung, cắt dọc thành hai mảnh, rồi gắn lại, cho vào lò nung. Người ta sơn nửa thân trên lưng nó màu đỏ, với kẻ hẹp bỏ tiền ở mông, còn cái bụng thẳng băng phía dưới luôn còn màu trắng ngà của đất sét mộc mạc. Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn còn thấy con heo đất trong các tiệm tạp hóa ở các vùng quê hay trong xóm nhỏ. Ngân hàng tín dụng tiết kiệm đầu tiên tôi thấy là con heo đất, sau đó mới tới ông thần tài và con gà đẻ trứng vàng. Cả nhà chúng tôi sống trôi dạt trên một chiếc ghe. Sau khi cha tôi bán chiếc ghe đi, mọi người lên bờ. Lên bờ nhưng không sống trong một ngôi nhà nào cho đúng nghĩa là nhà, mà là đình, là chợ, là rạp hát cũ kỹ hoang tàn. Đêm trường thao thức, mẹ tôi ngồi trên chiếc xe tải chuyển bến. Trong cái rương bằng thiết của bà có con heo đất nằm ngủ bình yên. Nói gì thì người ta vẫn yên tâm hơn khi có chút tiền dự phòng. Tôi cũng phóng túng và liều mạng, khó khát cha tôi. Song khi lớn lên, tôi nghĩ mẹ tôi có lý khi mỗi ngày hay là nhiều ngày một lần, bà cố gắng bỏ vài đồng tiền, tiền giấy thì xếp lại vuông vắn hay vài xu con vào bụng heo. Kiến tha lâu đầy ổ, nhưng khó mà đầy. Dù đầy vẫn vơi, nước lớn nước rồng, có đầy chăng cũng không dùng vào việc gì lớn hơn là cơm áo. Khó mà hình dung ra cảnh sống của chúng tôi. Cái nghiệp hát xướng lưu lạc khắp chốn, mỗi một nơi chỉ diễn vài ngày lại đi. Tôi thường nhìn theo mẹ tôi đi ra đi vào các ngôi nhà siêu dẹo này, với chiếc rương thiết, trong cái lạnh khốn khổ, với cơn buồn ngủ chết được. Tôi bật khóc vì quá thương mẹ tôi, khi tôi thấy bà với các vật dụng nấu bếp, cái chảo nhỏ mất quai, vài nồi nhôm mốp dẹo, chén dĩa sức tay gãy gọng, cái muỗng sành mòn cũ, bó đũa chiếc thấp chiếc cao. Dụng cụ hay là đồ dùng nhà bếp cũng tạm gọi là có, nhưng tuyệt nhiên không thấy vai chánh thứ thiệt là ông lò. Nói cho hay hơn, mẹ tôi không có cái bếp chính danh mà chỉ có ba cục gạch mòn mỏi. Ai có thể tin rằng cuộc sống của một người đảm đang như mẹ vẫn thiếu hẳn một bếp lò đàng hoàng để xào nấu, chế biến món ngon cho chồng cho con. Mẹ quý những hạt gạo dù cho rẻ hay mắc tiền. Mẹ có cái lu nhỏ đựng những viên ngọc của trời, theo lời mẹ nói. Mẹ hay cúi nhìn vào bụng cái lu nhỏ, khi nào lưng gạo thì mẹ thở dài. Mẹ không lo cho mẹ mà lo cho bầy con, và mẹ cũng thường cầm con heo đất trên hai bàn tay gầy, lắc lắc cái bụng ỏng của nó. Khi nào nghe tiếng va chạm của những đồng tiền xu trong bao tử của nó, mẹ khá yên tâm. Tôi nghĩ rằng con người, dù là ai, ở đâu, cũng nên biết dành dùm một chút. Những người tiền sử không biết sử dụng đồng tiền cũng phải phơi thức ăn ngoài nắng hay vùi những tảng thịt hoặc sữa xuống tuyết để dành khi đói. Thiên nhiên khắc nghiệt hay thời thị trường tiền nông vẫn hay gây khó khăn cho người đó thôi. Nó đã là quy luật. Mẹ tôi là bếp trưởng của cái nhà hàng không sao, nho nhỏ của bà. Trời cho mọi điều suôn sẻ, mặc dù ông lò của mẹ tôi chỉ là ba cục gạch vô danh hèn mọn, mà cũng có niềm vui Vì năm nào thì trong cuộc đời lang thang không nhà của mẹ tôi, ông Táo vẫn được bà tôn trọng. Không biết nên cười hay nên khóc khi nhìn mẹ tôi đốt vài nén nhang rồi để nhẹ mấy cái bánh, cục kẹo trên cái dĩa nhỏ làm lễ đưa ông Táo nhà nghèo của tôi bay về trời đàng hoàng như ai. Buổi lễ này, mẹ tôi lấy kinh phí từ quỹ dự phòng trong ngân hàng heo đất. Có ngân hàng nào dùng logo con heo đất làm biểu tượng không? Tôi nghĩ nếu có, nó sẽ là một hình ảnh vui vẻ và rất thân mật. Con heo mộc mạc, mập ú, thật thà, đáng tin cậy. Con heo đất có cái nền xuất phát bình dân, dễ thương biết bao. Nó cũng đồng nghĩa như nuôi một con heo thịt, cũng tiết kiệm cực nhọc chắc chiêu. Còn về cái bếp, khôi hài thật. Tôi cứ hay nhìn rồi mỉm cười khi thấy ba cục gạch đã quen lửa. Hình dung lão Táo rất hề, sao lại còn giữ nổi hàm râu. Với tôi, ông ta là vị thần ngộ nghĩnh nhất trên đời. Ông Táo của mẹ tôi cũng cởi con cá chép, bay chung với mấy cái ông lò chụm củi, ông cà ràng đốt bằng lá dừa, thậm chí là xác mía. Ông lò khác là cái ống dài bằng đất nung, đốt bằng than đá. Ông khác lạ hơn, đốt bằng mạt cưa hay bằng trấu. Các ông vui vẻ bay lên nhiều tầng mây với lá sớ phất phơ gọi là ráp bo. Nhiều dạng ông Táo, bởi lẽ họ hàng nhà ông Táo Việt Nam mình khá nhiều chi. Có chi bếp hiện đại rất sáng tạo về công dụng và hình thể. Các vị thần bếp này nhiều kiểu dáng. Còn trong làng bếp dân gian vốn rất phong phú, điển hình như ông Táo Trề Môi vừa mới kể, gọi là cái cà ràng ngộ nghĩnh. Dù cho hình dáng ra sao cũng còn thua xa ông Táo gánh hát của mẹ tôi là ba cục gạch trần trụi. Đơn giản chỉ có ba cục gạch mà cũng nóng hơ không thua ông nào. Kiếp đời du mục của những nghệ sĩ lang thang vào thế kỷ trước tới nay đã thay đổi nhiều, bước vào chuyện phong lưu tiện nghi. Ăn không chỉ để no mà còn ăn ngon và nhâm nhi thưởng thức. Ông Táo ga du lịch ngồi ngay trên bàn ăn, lửa cháy xanh vui mắt. Nghệ sĩ chạy show bằng máy bay, nhiều người có xe hơi, nhà lầu, bếp núc sang trọng, chiếc ghe rồi chiếc xe tải cục mịch và cái ông lò ba cục gạch của mẹ tôi chỉ còn là kỷ niệm của một thời bôn ba. Ngày nay tôi trông thấy nhiều bếp lò quá đẹp và những ông Táo trẻ trung khác, ông Táo ga, ông Táo vi ba, ông Táo điện, rất tiện nghi và tinh tươm. Song tâm hồn tôi vẫn cứ nhớ về ông Táo gánh hát cùng kham khổ với tôi thời thơ ấu cực nhọc trôi sông lạc chợ. Tôi nhớ cái bếp chỉ có ba cục gạch ám khói đen thùi lùi mà mẹ tôi luôn ẩm theo triền miên khói lửa từ miền này qua miền khác. Cùng với mẹ, bếp lửa hẻo và hài hước này là những hình ảnh không thể nào tôi dám quên. Ông Táo nghèo với con heo đất của mẹ tôi và cha tôi đã nuôi tôi khôn lớn, từng bước thành người. Người ta sẽ nhớ lại cái bếp lửa, nhớ mẹ một cách khác hơn tôi, bếp trong ngôi nhà khang trang no ấm. Còn tôi nhớ những dòng sông, nhớ vài cục gạch mẹ lượm được ở đâu đó vào một ngày đã xa, mang theo cả đời người. Từ chiếc xe tải, bà ẩm nó vô các rạp hát, ngôi đình, nhà lồng chợ, đặt cái bếp độc đáo này ở một góc. Mẹ như một người lãng du, mãi miết vui chân phiêu bạc. Nay về nhà dù cho đó là rạp hát, mẹ cơi lên ngọn lửa nhỏ hắt hiu, ngậm ngùi, phiền muộn. Cuộc mưu sinh khó khăn đã qua, bây giờ với tôi chỉ là hoài niệm một thời thơ ấu, giang hồ khắp chốn với sông nước, tình làng nghĩa xóm. Một nhánh sông cuối chân trời, nơi chỉ có dãy nhà lá và nhà lồng chợ trong gió mùa lất phất. Kỷ niệm sống dậy khi nhìn thấy những vật dụng bằng đất nung, đặc biệt là con heo đất hay cái lò lửa cũ kỹ đó. Tôi nhớ tha thiết, nhớ biết bao là nhớ con heo đất và những viên gạch, bếp lửa sáng chiều của mẹ tôi. Bài học kham khổ này giúp tôi vượt qua bao khó khăn. Cho tới ngày hôm nay, chúng tôi có cuộc sống sung túc hơn. Chúng tôi đã có nhà. Tôi chú trọng tới việc thiết kế một gian bếp đàng hoàng cho mẹ tôi. Ngày đầu, tôi đem về tặng mẹ một cái bếp ga. Mẹ cứ nhìn nó không dám đưa tay đụng vào. Nhưng chỉ vài ngày sau, mẹ đã biết dùng bếp mới. Tôi tò mò nhìn mẹ. Bà để ông Táo đời mới trên cái nền xây bằng gạch tráng men thật tinh tươm, lót bên dưới bằng ba cục gạch cũ. Thì ra, bao lâu nay mẹ vẫn còn giữ. Tôi thấy bà ngắm nghía hai ông táo già trẻ này với nụ cười móm mém cùng ánh mắt vui thật là vui. Con heo đất cũ kỹ vẫn còn nằm trong cái rương thiết của mẹ. Bà vẫn hàng ngày bỏ vào cái bụng nó vài đồng tiền kẽm. Bao nhiêu năm giờ mới có lại những đồng tiền kẽm. Thỉnh thoảng, bà cũng xé miếng giấy báo dán dưới bụng. Con heo đất chia tiền cho mấy đứa cháu trong nhà. Tính ra, con heo đất nhà tôi đã được hơn 50 tuổi. Sau khi cha tôi lên thiên đàng, mới đây mẹ tôi cũng qua đời. Tôi để con heo đất và các viên gạch bên cạnh ảnh của mẹ. Chuyện đời xưa hay là chuyện cổ tích về mẹ tôi là vậy. Tôi hiểu rằng người ta phải đi chân đất thì sau đó mới có giày. Người ta phải nhớ về cái bếp cũ của mình, nhớ bữa cơm chỉ với vài miếng dưa hành mới có bữa ăn sung túc ngày hôm nay. Còn tôi nói bếp ga già lửa, xào cải hay chiên trứng gà ốp la ngon hơn các bếp củi cũ. Quả là vậy đối với người sành ăn. Nhưng bếp cũ trong một ngày mưa gió nào đó, khói làm cay mắt, cho tới bây giờ vẫn còn cay. Còn tôi hỏi, sao ba khóc? Tôi nói, ba nhớ một chuyện cổ tích về một bà già và ba viên gạch thần. Ai đó. Gánh hát cải lương ngoài chợ đã giáng tuồng, khán giả vừa đi bộ, vừa có đám chèo xuồng, vừa cười vừa nói ồn ào một lúc, khen cô đào này, anh kép nọ, rồi mạnh ai về nhà nấy ngủ khò. Khuya vắng que trên con đường làng, trước sau cái rạp hát xây cất thờ thời ông Cố Hỷ cũng vắng tanh. Trong im lặng như tờ, bỗng có tiếng ai hỏi bất ngờ, lãnh lót. Ai đó? Tiếng nói làm cho hai thằng ăn trộm đang lò mò lui cui trong bụi chuối, giật mình giáo giác. Đây là hai tên trộm, tính đêm nay vô khiêng cái mái đèn của gánh hát. Nghe tiếng hỏi, chúng phải giật thoát người, lùi mau. Một thằng xém chút té xuống cái cầu ao cá vồ. Tiếng hỏi dồn dập, ai đó, ai đó? Mấy con chó chung quanh sủa hùa theo. Tiếng chó sủa trải dài đầu làng tới cuối xóm. Không gian đang tĩnh lặng, chợt xao động. Không khác người ta chọi hòn đá nặng xuống cái ao, cá tôm cũng phải giật mình, huống hồ. Hình như ông bà bầu còn thức, ông bầu bước ra dòm dòm. Cái bóng của ông làm cho trộm hoảng hồn bỏ chạy, cái mái đèn còn y chang chỗ cũ, thiền bất dung gian. Xui làm sao mà trộm làm rớt cái gáo dừa xuống đất. Nghe một cái cọp, chó lại sủa om sòm, ông bầu lại đi ra dòm, trong ngoài vắng que. Lại còn khó thêm vì khi chạy vội, một thằng trộm vấp nhầm cán gáo, suýt té nhào vào cái lu. Trộm loạn choạng xoay người vòng vòng, bàn tay sờ soạng chung quanh sợi dây thừng, với cái móc câu, đồ nghề quấn quanh cái bụng lép. Trộm chắc lưỡi. Ôi trời, gáo dừa ở đâu ra? Thiệt tình mà nói, cái gáo dừa đó là đồ giữa, tức là các món như là cung tên, ngai vàng, hộp cây, cho các vai đóng trong tuồng hát sử dụng. Không biết tại sao nó rớt ra bụi chuối sau rạp hát. Ban ngày nhiều tiếng động, nhiều người đi. Đi trong dòng người lẫn lộn, khó ai nghi ai là kẻ gian. Đêm lẻ loi trơ trọi, héo lánh rình mò vào giờ này, chính danh không phải người có ý tốt. Thậm chí lén lút hẹn hò, tằng tẹo ngoại tình. Và còn gì nữa nếu không phải là kẻ trộm. Làm náo động, bị phát hiện, bị túm cổ là cái chắc. Kỳ đời. Sợ nhất là trong đêm tĩnh mịch, cái gì không muốn thì nó lại kêu nghe rõ mồn một. Ém nhẹ lại nó càng kêu lớn hơn. Xảy ra cùng lúc với vụ rình mò ăn trộm, trong đêm còn có nhiều việc bí ẩn khác. Và tiếng hỏi của ai mà trộm nghe kỳ lạ bất ngờ khiến cho trộm phải đổi ý chùn bước. Thằng trộm dưới ao cá lạnh run, mà ông bầu đau bụng cứ ra vô ngồi trên đó thả bơm, không chịu vô rạp. Trộm nghiến răng, bịt mũi thở không ra hơi. Nó nhìn cái gáo dừa lăn trên nền đất nghe lục cục, sợ muốn nổi da gà mà không kịp lội lên khỏi cái ao cá. Con thằng nọ chạy te một khoảng dừng lại. Ánh trăng trên kia buồn cười chưa, mắc mớ gì chui ra khỏi đám mây, cho thấy cái mặt trộm thoa lọ nghẹ đen thùi lùi, hai con mắt hớt hải trắng giả, dòm tức cười. Vừa lôm khom chạy tiếp, trộm vừa ngoái cái cần cổ ốm nhom, nhìn lại thấy sau rạp hát có cái lu nước. Thì ra cái gáo dừa khác không phải của gánh hát, máng ở cây đinh trên vách. Trộm va vô làm nó rơi xuống. Chưa kịp nằm im thì mấy con chó chạy tới hửi hửi, làm cho cái gáo lăn lóc cóc. Nghe hay thấy gì cũng ghét quá chừng, bởi vì chuyện cái gáo lăn cũng ngăn cản chuyện làm ăn của bọn trộm. Mới hay rằng mỗi hoàn cảnh diễn ra tự nhiên, nhưng không việc gì cho người này lại phiền phức cho kẻ khác. Cõi đời lâu nay lộn xộn khó khi là vậy, còn trong mọi việc vừa kể rất khổ cho ông bầu. Trong xã thiếu gì nhà có của mà không trộm cứ rình khiêng cái mái đèn của gánh hát nghèo. Ông tổ nghề hát trù cho có mà chết. Theo như sách xưa kể chuyện về đạo chích và kinh nghiệm của nghề ăn trộm, thì chiều chiều tối tối trộm thường lẻn tới hiện trường, ngậm tâm nằm ngồi mai phục một nơi, rồi phải chờ cho tới gần sáng, mà đừng sáng lắm, lúc đó chủ nhà ngủ say thì mới là đúng lúc trộm ra tay. Bây giờ thằng trộm mình trần thoa mở trơn tuột, phòng khi bị ôm thì vụt ra chạy trốn. Nó leo lên cái ao cá, đứng cạnh bụi chuối, gãi gãi cái đầu trọc hờ khi người ta nắm tóc. Nhớ lại cảnh tình lúc nãy, sao mà kỳ cục, giờ này lại có người thức. Nó đâu có biết ông bầu đau bụng, còn khổ hơn là mấy con mũi quỷ sứ cứ bù chích. Trộm đập mũi, tuy nhẹ nhưng cũng có người nghe, lại có tiếng hỏi: "Ai đó? Ai đó?" Nghe bực mình, trộm nhà nghề thì phải quan sát và mưu trước, ra nghề thì phải hái quả. Trộm bước nhẹ nhẹ trở lại ngách cửa sau rạp hát. Trời trong xanh, ngửa bàn tay còn thấy rõ chỉ tay. Khổ thật, cái mảnh trăng trên kia cũng ngộ quá, sáng trưng không đúng lúc. Trộm đang bước gần tới cửa sau rạp hát, bỗng có tiếng ai hỏi: "Ai đó? Ai đó?" Trộm nghĩ, không sao, cái ông bầu lại cái, nói tiếng trống tiếng mái này chỉ hỏi hù thôi. Có khi ông ta nằm trong mụn rách, văng trên cái sân khấu ngủ mớ thì sao? Im lặng một lúc, có tiếng ngáy văng vẳng, đúng vậy không khác. Trộm núp vô cạnh lu nước, ngồi im nhìn cái gáo dừa nằm trơ trọi. Một lúc sau trộm nghe một thứ tiếng gì là lạ vang lên từng hồi, ngắt ngứ trong căn trái của rạp hát, chỗ mấy bà nấu cơm hội. Trong bếp giờ này vẫn còn leo lét ánh đèn dầu vặn nhỏ, tiếng kẽo kẹt, tiếng cười rút rít như chuột xạ kêu trên chiếc giường lúc nửa đêm về sáng. Bà nấu cơm hội đang tò tí với anh Hề. Lần này trộm che miệng cười, như đã nói, bất cứ tiếng gì trong đêm đều nghe rõ và có ý nghĩa của từng việc, chuyện gì đang xảy ra. Một chút nữa nhất định sẽ có người ngủ say vì mệt. Trộm bụng miệng cười nhưng không chắc lưỡi theo thói quen, mà vẫn có người nghe, thính tai thật. "Ai đó? Ai đó? Ai đó?" Tiếng hỏi sát vách, hơi cao như có người đứng trên ghế nhìn ra ngoài. Rồi tiếng chân người trong cái buồng kia đi ra lạch bạch, rồi lại đi vô, hình như lấy con dao hay là cái búa. Lần này thì trộm chỉ còn cách co giò chạy cho mau là thượng sách. Trời sáng dần, rồi sáng hẳn mà trong rạp vẫn chưa có ai thức. Trộm mặc áo, đội nón, cho đồ nghề vô cái túi vải. Trộm ngồi yên sau mấy bụi chuối với cây khoai mì, vạch lá nhìn ra. Trên đường có một người đàn bà xách giỏ đi chợ. Người đó là bà nấu cơm hội. Bà ta đi qua một đoạn bóng quay ngược lại, cúi xuống lượm cái gáo dừa, nhìn nhìn, đi vô cái sân nhỏ, máng lại cái gáo trên vách, đứng trước cửa kêu ông bầu: "Ông bầu ơi, thức chưa? Ngủ dữ ha, dậy đưa tiền chợ." "Ai đó?" Có ai ở trong hỏi. Người đàn bà đứng ngoài cửa trả lời: tôi nè bà Bầu ơi, tối hôm qua giảng hát ông Bầu đau bụng không đưa tiền chợ. Ai đó? Tôi nè, Chính Hương nè. Chờ chút, chờ chút.
Chính Hương nhìn qua kẻ vách ván, thấy bà Bầu từ sau bếp lững thững đi ra, tiếng mở khúc cây gài cửa bên trong. Cửa mở, bà Bầu nhìn Chính Hương cười.
Ngủ ngon hen, nè, hồi hôm nghe rột rẹt dữ.
Bà Bầu biết bà bếp có bồ, còn bà bếp nói tránh qua chuyện khác.
Ông Bầu còn ngủ, đi chợ không? Đi chung cho vui.
Chờ chút, chờ chút. Bà Bầu trở bước, quay vô, đi tới chỗ cái ghế bố có giăng tấm màn bông. Các gánh hát thường có ghế bố. Tay bà Bầu dán tấm màn vải bông, nói vô trong.
Em đi chợ với bà Chính Hương nha.
Tiếng đàn ông nhựa nhựa.
Mệt quá, ngủ thêm chút.
Ông Bầu này khỉ khọn, hồi hôm bị Tào Tháo rượt mà còn bày đặt nọ kia.
Có đâu, ổng rột rẹt sáng đêm, ổng cứ đi ra đi vô cầu cá, làm cho con sáo nó cứ hỏi ai đó hoài quỷ.
Một lúc sau, hai người đàn bà lơn tơn đi chợ, vừa đi vừa nói chuyện. Bà Chính Hương ốm teo, còn bà Bầu thì mập lùn, bà tên là Thơm, một người đàn bà làm chủ một tài nguyên lớn là bộ ngực bao la.
Ờ hen, hồi khuya mắc chứng gì mà con sáo cứ hỏi ai đó hoài, làm cho tôi cũng phải thức. Nó không buồn ngủ, cha ơi, con sáo kỳ cục, làm như nó biết dòm ngó chuyện người khác.
Vậy mà cũng có người chưa biết, tưởng người ta hỏi hết hồn luôn. Chứ còn ông Bầu, đã vậy mà còn ham vui, hơi sức đâu mà nói. Bà này bậy bạ không?
Chờ chút, chờ chút. Cái con sáo này, miệng mồm gì mà lanh quá trời luôn.
Thì ổng đi bắn chim, thấy người ta nuôi con sáo biết nói ai đó, ổng mua về nuôi chơi vậy mà.
Một lúc sau, cũng là bà Chính Hương với bà Bầu, Thơm, từ chợ đi ngược trở lại rạp hát. Lần này, hai cái giỏ nặng, vừa tới cửa, trong nhà bếp vang lên tiếng hỏi liên tiếp, giọng khang khang như giọng ông già lụ khụ cúp bình thiết.
Ai đó? Ai đó? Ai đó?
Sau khi hỏi lại có tiếng ho khan, bà Chính cũng làm bộ ho rồi nói.
Tôi đây, Chính Hương đây.
Chờ chút, chờ chút, chờ chút.
Tiếng nói trong nhà bếp nghe lãnh lót, lần này vui hơn, lại còn giả giọng con nít.
Ai đó, ai đó.
Tiếp theo.
Chờ chút, chờ chút, chờ chút.
Một con sáo đen đứng trên cây tre nhỏ bên trong vách nhà bếp, nhảy xuống đất theo chân bà Chính Hương với bà Bầu Thơm. Nó nhảy nhót coi thấy thương, cái mỏ nói không dứt tiếng.
Ai đó? Chờ chút, mời vô, mời vô, mời vô.
Hồi nãy trên đường đi ra chợ, bà Bầu với bà bếp nói lớn tiếng về cái chuyện ông Bầu nuôi con sáo, biết nói ai đó là để canh trộm ban đêm. Còn ban ngày nó cũng hỏi ai đó, nhưng để mời khách vô mua vé coi hát. Lại còn nói chờ chút, và lâu lâu mới nói mời vô, mời vô. Con sáo nói như vậy nhưng không biết mình nói gì. Con sáo nhìn bà bếp Chính Hương bay lên vai bà, ho một tràng dài rồi nhảy xuống rượt theo con thằng lằn. Đêm sau lúc giảng hát, khán giả trên đường về nhà chưa biết gì, nhưng sáng sớm ở ngoài chợ, người xuôi người ngược, ai cũng biết chuyện hồi hôm này có ông trộm vô gánh hát khiêng cái máy đèn mất tiêu. Gánh hát nghèo có gì quý hơn cái máy đèn? Máy đèn còn có thể dùng chế ra cái máy đuôi tôm gắn chạy xuồng trên sông. Gánh hát nghỉ hát dài dài húp cháo. Vì không có máy đèn làm sao hát? Ông Bầu buồn thả con sáo bay qua sông, ghe xuồng chạy máy đuôi tôm tấp nập. Con sáo lanh chanh hỏi ai đó rồi bay mất tâm.
Tôi là ông kẹ.
Chuyện ông kẹ là chuyện xưa rồi. Hồi má tôi còn bồng ẵm tôi trên tay, tôi đã nghe bà nhắc tên ổng. Ông kẹ nổi tiếng quá. Tôi từng bị một cú sốc vì chuyện ông kẹ này. Có người nói trẻ con khóc nhiều nhất là thời gian chưa biết nói. Cũng có lý, vì chưa biết nói cho nên thay lời muốn nói, nó mới khóc. Người lớn không biết trẻ con khóc để muốn gì, cho nên cau có với nó, vì vậy nó khóc tiếp. Nhiều khi các bậc cha mẹ cũng chưa hiểu rõ vì sao con nít khóc nhè, khóc không dứt. Có đứa cứ khóc, khóc và khóc, khóc lòi rúng. Khóc thiếu điều người bồng ẵm nó muốn khùng luôn mà vẫn khóc. Nghe người ta đồn có người còn liện con xuống giếng vì dỗ hoài mà nó không nín. Cầu trời cho đừng có chuyện đau thương kiểu này. Không có thứ thuốc nào trị được bệnh khóc của con nít nếu đó là bệnh. Ngoài những bệnh khác như là ngứa lưng, sảy cắn hay đau bụng, người lớn ngứa thì có người gãi ngứa hay tự gãi, còn con nít ngứa thì nó khóc. Không gì khổ cho bằng ẵm trên tay một đứa con nít khóc, dỗ nó hoài nó cứ khóc, hát nó nghe, nhảy đầm với nó vẫn khóc. Từ chuyện con nít khóc mới nảy sinh ra vai trò kỳ cục là ông kẹ. Vì tò mò, tôi có tìm hỏi một bà mẹ đang có con nhỏ, đặc biệt đã hỏi thăm để biết trước thằng con nít này đúng là hay khóc. Khi phỏng vấn bà mẹ, chính tôi cũng vì cười. Dạ thưa bà, nghe nói bà có đứa con hay khóc. May cho tôi là bà bạn vui tính. Nghe nói cái gì thì y chang vậy, mà sao ông biết? Dạ có mấy bà trong đài phát thanh kia giới thiệu. Vậy sao? Thì con nít nào lại không khóc? Không hiểu sao ngủ thì thôi, thức thì khóc. Tôi đi ngay vào vấn đề chính. Dạ thưa bà, nếu như thằng con của bà cứ khóc hoài mà dỗ nó không nín, bà phải làm sao? Làm sao là làm gì? Tức là sau khi ru cháu ngủ mà cháu không ngủ. Rồi sau khi hát cho cháu nghe mà cháu vẫn không nghe. Rồi đưa cục kẹo cho cháu, cháu không thèm ăn. Bà cũng rồi ngưng lại hỏi. Sao ông biết hay vậy ta? Đưa nó kẹo hay bánh gì nó cũng liệng xuống đất. Tánh nó nóng hơi giống thằng cha nó. Lúc quạo không kiêng nể ai, đụng cái gì phang cái đó là hét ôm sòm. Tôi đế thêm. Đúng vậy đó. Tôi hiểu ý ông rồi. Nghĩa là làm cái gì rồi nó cũng khóc, phải vậy không? Dạ phải. Khi đó bà làm gì? Nó là con nít mà ông. Nó khóc hoài thì tôi có chiêu. Sao ạ? Tôi nói ông kẹ kìa. Nhiều bà khác cũng nói vậy. Theo bà thì cái ông kẹ này ở đâu ra? Bà cười. Tôi cũng không biết. Nghe người ta nói. Ai nói vậy thưa bà? Bà nội tôi nói mà má tôi cũng nói, mấy bà bạn tôi cũng nói, nói tự nhiên vậy thôi. Tôi nói, để dọa con nít. Bà gật đầu, đúng vậy, con nít khóc mà dỗ hoài không nín. Các bà hay nói, ông kẹ kìa, nín không, không nín ông kẹ bắt bỏ vô cái bị nha, nín đi. Cũng có đứa khóc thêm mà cũng có đứa nín khóc. Tôi với bà mẹ cùng cười, như phần trên có nói, nhiều chuyện nhỏ coi như dễ nhưng gặp lúc muốn biết thì khó. Bây giờ phải hỏi ai và tìm ở đâu cho biết xuất xứ của ông kẹ. Ông ta là ai? Từ nơi nào tới? Trong sách vở hay là chuyện đời xưa? Y cho mắt công, hỏi cũng ít người biết, thiệt mà. Thời buổi hiện đại cũng tiện, bà mẹ nói nhanh cùng lúc mở máy vi tính và tra tìm trên mạng. Tìm một lúc vẫn không có, hoặc là chưa có xuất xứ nào khác về ông kẹ, mà chỉ có mấy dòng giới thiệu ông kẹ trong cuốn tiểu thuyết Harry Potter như sau. Ông kẹ là sinh vật có khả năng biến đổi hình dạng, biến thành thứ gì mà nạn nhân của nó sợ nhất. Bởi nó thường xuyên thay đổi hình dáng, nên rất ít người biết hình dáng thực sự của nó là như thế nào. Ông kẹ có thể là con nhện khổng lồ hay là ai đó chẳng hạn trước mắt mình. Nhưng đó là ông kẹ Tây. Tây U gì không biết, miễn là ông kẹ được rồi. Nhưng mà có hiệu quả không? Thường thường là có. Như ngày hôm qua, thằng con tôi khóc hoài. Lúc đó em gái của tôi với chồng nó qua thăm. Tôi chỉ chồng của em gái tôi nói, ông kẹ kìa. Nó nhìn một hồi rồi nín khóc. Nó sợ ông kẹ bắt bỏ vô bao. Về tâm lý thì không nên hù dọa con nít như vậy. Biết rồi, nhưng làm sao cho nó nín khóc bây giờ? Đúng vào lúc bà bạn nói tới hai chữ bây giờ thì hình như đó là giờ linh. Đứa con của bà ngủ trong phòng bỗng khóc ré lên như cái đồng hồ báo thức. Bà phải chạy vào hát dỗ cho nó ngủ lại. Bà hát như là hét. Tôi ngồi bên ngoài chỉ nghe thôi cũng phát điên. Bà hát trống lên mà cái thằng con nít quỷ này cứ khóc và khóc. Còn tôi thì khổ ơi là khổ, hết ngồi rồi đứng. Nghe tiếng bà mẹ hát, hát từ điệu ru con cho tới nhạc rock. Thậm chí bà còn khiêu vũ với cháu nhỏ từ phòng ngủ ra tới phòng khách mà nó vẫn khóc. Bà bèn quay mặt cháu nhỏ cho nó nhìn về phía tôi rồi nói lớn, ông kẹ kìa. Bất ngờ quá, tôi là ông kẹ. Bà mẹ tiếp tục nói khá lớn, ông kẹ ngồi kia kìa, thấy ghê chưa, nín đi, khóc ông bắt bỏ vô bị bây giờ, nín nín nín. Cháu nhỏ nhìn tôi, lạ thật, nó bớt khóc chút đỉnh, sau đó nó thúc thích, rồi từ từ nín. Mọi sự tốt đẹp. Bà mẹ cũng nhìn tôi với đôi mắt có thiện cảm. Lần này thì bà cảm ơn. Cảm ơn ông nha, ông Mặt Can. Nhờ cái vía của ông mà nó nín khóc. Chứ thường ngày, dỗ nó muốn khùng luôn mà nó cứ khóc hoài. Ngay lúc này thì chồng của bà bạn đi làm về. Ông này là người viết kịch bản hài, quảng cáo, kiêm đạo diễn kịch dài trong chương trình thứ bảy hàng tuần của một đài phát thanh. Ông chào tôi. Chào ông John McCain, ông khỏe? Dạ khỏe re, cảm ơn ông. Lúc đó thằng con của ông đang cười rất tươi, còn vợ ông thì khoe. Hồi nãy thằng cu tí khóc quá mạng, em phải hù nó. Ông chồng vừa nựng con vừa hỏi vợ, hù sao? Bà vợ chỉ cho đứa con thấy tôi còn ngồi trên ghế. Bà nói minh họa vở kịch phát thanh do bà sáng tác hồi nãy. Ông kẹ kìa, ông bắt bỏ vô cái bị bây giờ. Cháu nhỏ nhìn tôi rồi bỗng nhiên tình thế đảo ngược lại, khóc ré lên, khóc quá trời khóc. Làm cha mẹ mà thấy con mình như vậy, ai mà không nóng ruột. Hết ba rồi tới má nó xúm lại dỗ nó rùm trời mà nó vẫn không chịu nín. Cuối cùng thì ông chồng chịu không thấu, nổi khùng. Vợ ông nói đúng, ông nội này mau khùng thiệt. Quạo quọ nhìn tôi, nói làm sao cho được, chính tôi là nguyên nhân làm cho cái thằng nhỏ cóc cắn này ré khóc. Ông kịch tác gia hét lớn, ông làm ơn đi chỗ khác chơi giùm một chút, người đâu mà cái mặt thấy ghê, làm con người ta khóc ngất đây nè. Con nít chưa biết nói, khó biết nó muốn gì, cũng như đi ra nước ngoài mà không biết tiếng Anh, dù mình là người lớn đi nữa cũng vậy. Mấy người lớn ngoại quốc khác ít ai biết mình muốn gì, muốn ăn bánh mì hay là uống sữa. Cũng một ông kẻ là tôi mà khi nãy nhìn thì cháu nhỏ nín khóc, còn bây giờ lại khóc như mưa như gió. Khổ cho cái thân ông kẻ, mới vừa được cảm ơn, được khen, liền bị đuổi ra khỏi cửa. Cho nên giờ đây, hễ thấy đứa con nít khóc là tôi trốn trước để khỏi bị đổ thừa cho chắc ăn. Quý vị thấy chưa, làm ông kẻ cũng có khi vui, có lúc tủi thân chứ bộ. Và không phải chỉ là chuyện ông kẻ thôi đâu. Người thường nhiều khi cũng bị các ca sốc này. Khi nào sếp giận, lại thấy mình lãng vảng trước mặt, ổng dũa cho thì ráng mà chịu.